Chương 86. Thu đổ thành thị phi, xài cầu nhập chức. Chương 86. Thu đổ thành thị phi, xài cầu nhập chức. 25 một ngày vô sự. Tán nha về sau, Giang Huyền về nhà thay quần áo khác, trực tiếp thẳng trước hướng khu Tây Thành cùng Phúc khách sạn. Hắn muốn thừa dịp hôm nay giải quyết vậy được đúng sai vấn đề, là ngày sau thu hoạch kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp làm chuẩn bị. Lúc này đã nhập cuối mùa hè, thời tiết ấm áp nóng bức, bởi vậy khách sạn khách nhân cũng bắt đầu nhiều hơn, bên trong một bộ bận rộn cảnh tượng. Khâu Mạc luôn an tĩnh ngồi trước quầy ký sổ, Kim Tương Ngọc thì đứng tại quầy hàng trước mặt, chách chách hô hô, không ngừng chỉ huy hắc tử bọn người làm việc. Đúng lúc này, xoay chuyển ánh mắt, dường như phát hiện gì rồi, Kim Tương Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức biến thành một bộ thục nữ bộ dáng, hướng phía cổng nên đón tiếp lấy. "Ôi, vị khách quan kia, lần đầu tiên tới a, không biết muốn ăn chút gì không?" Kim Tương Ngọc ngữ khí dịu dàng mà hỏi thăm. "Tùy tiện bên trên ấm trà liền có thể, ta nên qua." Giang Huyền thuận miệng nói, ánh mắt tại trong khách sạn liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện người chính mình muốn tìm. Cách đó không xa cửa phòng bếp, một người mặc tiểu nhị phục sức thanh niên, chính nhất mặt lười nhác đứng tại cửa phòng bếp, dựa vào tường ngáp một cái, chờ lấy mang thức ăn lên. Chính là hắn a. Giang Huyền nói đi thẳng tới nơi hẻo lánh bên trong một trường tương đối yên lặng bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Kim Tương Ngọc cùng ở một bên, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, tiểu tử này chính là Thành Thị Phi, lười muốn chết, cả ngày kéo dài công việc, hắn chướng đạt được sang năm khả năng còn xong. Bên kia cái kia chính là xài cậu tính cách cũng cùng Thành Thị Phi không sai biệt lắm, bất quá gia hỏa này có thể là không tiếp tục chờ được nữa, hai ngày trước đem đao của hắn cho làm, cầm lấy đi sòng bạc cược một đêm, đem sổ sách trả hết, ngày mai liền chuẩn bị đi. Giang Huyền theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn đến đứng tại quầy hàng bên cạnh gặm hạt dưa lôi thôi hắn tử, đôi mắt nhắm lại, nói, gia hỏa này không ngừng nhất lưu cảnh giới a. Kim Tương Ngọc gật đầu, thấp giọng nói, hẳn là che giấu thực lực, ít ra cũng là tiên thiên trung kỳ, ngoại công bản lĩnh cũng không yếu, kia nam nhân bà cùng hắn đánh qua một lần, bất phân thắng bại. Giang Huyền khẽ bước cằm, kia phải rất há. Từ khi đạt được Huy Nguyệt thần công sau, Kim Tương Ngọc bọn người bắt đầu tu luyện môn nội công này, bây giờ đều đã tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Trong đó Khâu Mạc luôn tiến cảnh nhanh nhất, môn nội công này tựa như chuyên môn vì hắn chế tạo đồng dạng, ngắn ngủi nửa năm, bây giờ liền đã tới tiên thiên trung kỳ, đã thông 6 đầu kỳ kinh bát mạch. Tiếp theo chính là Kim Tương Ngọc, Lê Định An cùng Kén Ăn Không Gặp ba người, đều đã đạt thông 2 mạch nhâm đốc thành công nhập môn, Hắc Tử Hòa Thuận Tử thì còn tại góp nhặt nội lực quá trình. Lúc này, Lê Định An mấy người cũng phát hiện Giang Huyền, sắc mặt vui mừng, liền chuẩn bị tiến lên chào hỏi, lại bị Giang Huyền lấy ánh mắt ngăn lại. Hắn tại kinh thành miễn cưỡng cũng coi như nhân vật có mặt mũi, khó tránh khỏi sẽ không có người nhận ra hắn, cho nên hắn không định bại lộ cùng Cung Phúc khách sạn quan hệ. Lão bản nương, lại đến bầu rượu. Lúc này trong khách sạn có khách hô. Tới rồi. Kim Tương Ngọc yêu quát một tiếng, lập tức thấp giọng nói, vậy ta gấp đi trước. Ân, đi thôi. Giang Huyền phối hợp ngồi chờ đợi, ánh mắt thì nhiều hứng thú tại Thành Thị Phi trên thân dò xét. Nguyên Kịch Thiên Hạ đệ nhất bên trong, gia hỏa này mặc dù là được kỳ ngộ, đạt được cổ tam thông trước khi chết truyền công, nhưng tự thân tư chất tu luyện cũng là không sai. Bát đại môn phái võ công, vào tay liền có thể sử dụng chút môn đạo. Tốc độ này, đều nhanh theo kịp chính mình hệ thống bảng. Vì vậy đối với như thế nào an trí gia hỏa này, Giang Huyền trong lòng cũng đã sớm có kế hoạch. Vị này, huynh đệ. Lúc này, Thành Thị Phi cũng phát hiện Giang Huyền đang đánh giá chính mình, có chút nhịn không được đi lên phía trước, hiếu kỳ hỏi, hai chúng ta quen biết sao? Ngươi vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Giang Huyền thản nhiên nói, bởi vì ta nhìn ngươi tư chất không tệ, là trời sinh võ học kỳ tài, thế nào? Có muốn hay không đi theo ta học võ? Học võ? Thành Thị Phi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền đổi sắc mặt, vội vàng vẻ mặt định hót nói, huynh, đại ca, ngươi cảm thấy ta thật có thể học võ công sao? Tại khách sạn mấy tháng này, hắn tự nhiên cũng phát hiện, trong khách sạn này trên đầu tới lao bản đường, xuống đến điếm tiểu nhị đều là có võ công trong người. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn cùng Kim Tương Ngọc bọn người học một chiêu nửa thức, nhưng mọi người há lại sẽ phản ứng hắn, chớ nói chi là Giang Huyền còn sớm đã thông báo, bất luận kẻ nào không cho phép dạy hắn võ công. Bởi vậy cho tới bây giờ, Thành Thị Phi cũng như trước vẫn là không biết võ công người bình thường, cũng là tên côn đồ nhỏ kia tính tình đổi rất nhiều. Giang Huyền bình tĩnh gật đầu, nâng chung trà lên uống một hớp, nói, có thể, bất quá ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng, muốn học võ công cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần có thể dạy ta võ công, để cho ta làm cái gì đều được à. Thành Thị Phi thập phần hưng phấn, nhưng rất nhanh lại sụp đổ hạ mặt, nhưng ta thiếu lao bản lương tiền, còn phải làm công trả nợ, chỗ nào cũng không đi được. Không sao, ngươi ban ngày vẫn tại khách sạn làm công trả nợ, buổi tối tới tìm ta học võ liền có thể. Dạng này, ngược cũng không phải không được a. Thành Thị Phi sờ lên cằm cân nhắc, nhưng lại quan sát tỉ mỉ Giang Huyền hai mắt, ánh mắt có chút hoài nghi, nhìn ngươi tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều, ngươi thật biết võ công sao? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thành Thị Phi ánh mắt đi lòng vòng, nói, vậy ta tới a. Giang Huyền vẻ mặt bình tĩnh địa phẩm lấy trà. Xem chiêu. Thành Thị Phi hú lên quái dị, đưa tay chính là một quyền đánh tới. Giang Huyền nhẹ nhàng nâng tay, tại cổ tay điểm một cái. Thành Thị Phi thân hình rung động, trực tiếp liền bị đáng ra ngoài, hơi kinh ngạc, nhưng tiếp lấy lại không phục một cước quét ngang mà đến. Giang Huyền lập lại chiêu cũ, vẫn như cũng là nhẹ nhàng tại cổ chân một chút. Thành Thị Phi ai nha một tiếng, lập tức chồng vó quẳng xuống đất. Mà Giang Huyền lại ngay cả trong tay nước trà cũng không từng lắc động một cái. Mọi người không khỏi ghé mắt, lấy lại tinh thần. Thành Thị Phi lúc này lại hỉ, đứng lên hướng phía Giang Huyền liền quỳ xuống, hô lớn, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Giang Huyền khẽ gật đầu, nói, ngươi là ta người đệ tử thứ nhất, nhập chúng ta bên trong, làm thủ ta môn phái quý củ. Là, sư phụ. Thành Thị Phi sắc mặt hưng phấn, lập tức hỏi, sư phụ ngài còn có môn phái a? Không biết chúng ta là môn nào phái nào?
có thứ gì quy củ cần tuân thủ a? Vi sư môn phái, ngày sau ngươi tự sẽ biết được, về phần quy củ, ngươi trước mắt chỉ cần nhớ kỹ một đầu tôn sư trọng đạo liền có thể. Nếu như tương lai ngươi không làm được đến mức này, bất luận dạy ngươi nhiều ít võ công, ta đều sẽ đích thân ra tay phế bỏ ngươi. Giang Huyền ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt cũng nghiêm túc mấy phần. Nhận lấy Thành Thị Phi, mặc dù mục đích chủ yếu là vì tương lai mưu đồ hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công, nhưng cái này dù sao cũng là lần thứ nhất hắn thu đồ, đối với cái này cũng vẫn có chút coi trọng. Hơn nữa Thành Thị Phi luyện võ thiên phú quả thật không tệ, thêm chút bồi dưỡng, tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thành Thị Phi biến sắc, nghiêm nghị nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định ghi nhớ. Giang Huyền nhẹ gật đầu, nói, đi làm việc à, chờ một lúc ta sẽ cho lão bản nương nói một tiếng, nhường nàng ban đêm thả ngươi rời đi, theo ta tập võ. Là, sư phụ. Thành Thị Phi ra dáng ôm quyền thi lễ, sau đó liền hưng phấn xoay người đi đến phòng bếp. Giang Huyền ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía một bên ngừng chân dò xét Bùi Hưng, thản nhiên nói, nhìn lâu như vậy, nhìn xảy ra điều gì? Bùi Hưng lúc này ánh mắt có chút ngưng trọng, vừa rồi Giang Huyền đối phó Thành Thị Phi, mặc dù chỉ là thật đơn giản hai chiêu, nhưng hắn nhưng nhìn ra không ít môn đạo, biết được Giang Huyền là cao thủ. Nhưng hắn cũng không có xen vào việc của người khác ý tứ, thấy Giang Huyền xem ra, cũng chưa nhiều lời, lắc đầu, liền quay người rời đi. Chậm rãi, Giang Huyền thản nhiên nói, người võ công không tệ, làm người làm văn hộ, lãng phí, có hứng thú hay không theo ta làm việc? Bùi Hưng bước chân dừng lại, nếu mày quay đầu, ngươi biết ta? Người làm văn hộ, Sải Cầu. Giang Huyền thản nhiên nói, các ngươi người làm văn hộ danh sách, tại ta chỗ này đều có ghi chép. Bùi Hưng đôi mắt nhắm lại, nói, hình bộ vẫn là cẩm ý thể vệ. Muốn làm người làm văn hộ, cũng không phải là người người đều được, nhất định phải tại triều đình trên danh nghĩa, đạt được triều đình tán thành, sau khi chuyện thành công khả năng cầm tới thưởng ân. Mà phụ trách quản hạt người làm văn hộ danh sách, chỉ có hình bộ cùng cẩm ý thể vệ. Giang Huyền từ chối cho ý kiến, bản quan cẩm ý thể vệ phải cho thiên hộ. Giang Huyền, ngươi chính là cái kia ngắn ngủi hơn một năm liền thăng lên thiên hộ Giang Huyền. Bùi Hưng ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Gần nhất một năm nay, Giang Huyền danh tự không gần như chỉ ở cẩm y liễu vệ nội bộ như sấm bên hai, coi như trên giang hồ đều có chỗ nghe thấy. Trong đó nổi danh nhất hai chuyện, một là 10 tháng trước đột phá trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, hai là nửa năm trước thay Ngụy Trung Hiền mang về La Ma di thể, thậm chí theo tương tây tứ quỷ dưới tay chạy trốn. Hai chuyện này trên giang hồ lưu truyền sôi sùng sục. Bây giờ hơi có chút kiến thức người đều biết, trong triều đình lại nhiều thêm một vị đắc lực ứng quyền, tên là Giang Huyền. Việc này, chuyên môn phụ trách thay triều đình làm văn hộ Bùi Hưng, tự nhiên cũng có nghe thấy. Làm người làm văn hộ, lấy mạng đổi tiền, lâu dài đi khắp tại bên bờ sinh tử, không chừng lúc nào thời điểm chọc không nên dây vào người, liền có mệnh lấy tiền vô mệnh hoa, sao không cân nhắc đổi cái cách sống đâu? Giang Huyền lặng lặng mà nhìn xem hắn. Bùi Hưng trầm mặc một lát, nói, ta làm người làm văn hộ, không phải là vì tiền. Ta biết. Giang Huyền bình tĩnh nói, sự tình của ngươi ta điều tra, trước đó làm qua biên quân, về sau theo đại ca ngươi Hàn Lỗ, thay nội các thủ phụ Quách đại nhân theo Tử Quách Trọng Tường làm việc, về sau nhưng lại mưu phản Quách phủ, làm người làm văn hộ. Là chán ghét những đại nhân vật kia ở giữa bè lũ xu nịnh sự tình nhi a? Giang Huyền nhìn về phía Bùi Hưng. Bùi Hưng im lặng, tiếp theo cũng nhìn về phía Giang Huyền, ngươi không phải cũng là yêm đảng làm việc sao? Giang Hồ truyền ngôn, ngươi cũng tin tưởng. Giang Huyền thản nhiên nói, chúng ta cẩm y liễu vệ, chỉ bắt hoàng mệnh, chỉ là bây giờ yêm đảng đương đạo, người trong cuộc, nhiều khi, nhưng cũng không thể không túi đầu, nhưng một khi tương lai thời cuộc biến động, do ai cầm quyền, ai lại nói được rõ ràng đâu? Nếu như không năng lực cải biến thời đại này, vậy thì phải học được túi đầu ẩn nhẫn, chờ cơ hội. Làm cẩm y liễu vệ, mặc dù có thật nhiều hạn chế, nhưng chỉ cần thủ quy củ, cũng so ngươi làm người làm văn hộ lưu lãng tư xứ, ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian phải tốt hơn nhiều. Nghĩ rõ ràng lời nói, ngày mai có thể đến phải chỗ tìm ta. Dứt lời, Giang Huyền không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đi đến quầy hàng, cùng Kim Tương Ngọc lên tiếng chào, nói một chút Thành Thị Phi sự tình, trực tiếp thẳng rời đi. Hắn lần này chủ yếu là vì trở Thành Thị Phi mà đến. Bùi Hưng bản lĩnh mặc dù không tệ, nhưng lấy hắn giờ phút này thực lực, cũng là thật không có coi trọng như vậy, hắn chỉ là tương đối thưởng thức tính cách mà thôi. Đã gặp, thuận mồm sách một câu, có thể thu nhập dưới trướng tốt nhất, không thu được cũng không quan trọng. Cụ thể lựa chọn như thế nào, liền nhìn Bùi Hưng ý nghĩ của mình. Mà lúc này, Bùi Hưng nhìn qua Giang Huyền rời đi thân ảnh, kinh ngạc không nói. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Giang Huyền câu nói kia, nếu như không năng lực cải biến thời đại này, liền phải học được túi đầu ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Trạm vào tối, Thành Thị Phi đúng hẹn tìm đến. Kim Tương Ngọc biết được hắn bị Giang Huyền thu vì đệ tử sau, còn hào phóng cho hắn 2 tiền bạc tử, mua một con gà quay một bầu rượu, xem như bộ tu, mang theo tới cửa đến đây hiếu kính Giang Huyền. Đỗ Nhi tham kiến sư phụ. Thành Thị Phi đứng tại cửa ra vào, sắc mặt rất là hưng phấn. Giang Huyền liếc mắt trong tay hắn xách đồ vật, mở ra cửa sân, thản nhiên nói, vào đi. Là, sư phụ. Thành Thị Phi mang theo đồ vật vào cửa, 10 phần mong đợi, sư phụ, ngài lúc nào thời điểm dạy ta võ công? Đêm nay. Giang Huyền đi đến trong viện, ném cho hắn một bản đồ phổ, nói, trước đem những này nhân thể kinh mạch xem hiểu ghi lại, sau đó bắt đầu luyện tập thung công. Thành Thị Phi tiếp nhận đồ phổ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sư phụ, cái gì là thung công? Thung công chính là luyện võ kiến thức cơ bản, chưa học được thung công, mới có thể đi vào một bước luyện cái khác võ công. Giang Huyền nhàn nhạt giải thích, bất luận là nội luyện vẫn là ngoại luyện, thung công đều là nhất định phải học. Môn này kiến thức cơ bản, không chỉ có thể cường thân kiện thể, rèn luyện thân thể tính ổn định, còn có thể rèn luyện tính tình. Luyện võ dù sao cũng là một cái lâu dài quá trình, không có nhất định tính nhẫn lại, rất khó luyện được. Thành Thị Phi tính tình quá mức nhảy thoát, muốn luyện võ công, trước hết mài một cái tính tình của hắn. Chờ thung công luyện không sai biệt lắm, Giang Huyền lại bắt đầu chuyển cho hắn La Ma nội công, rèn luyện nội thân. Về phần ngoại công, Giang Huyền không định truyền thụ cho hắn. Gia hỏa này tính tình, bất luận là luyện đao vẫn là luyện kiếm đều không thích hợp. Huống chi hắn tương lai còn sẽ có cơ duyên của mình. Chờ cổ Tam Thông truyền hấp công đại pháp, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Bát Đại Môn Phái võ công cho hắn, chỉ cần luyện tốt Kim Cương Bất Hoại Thần Công, dựa vào cường hành nội lực, nhất lực phá vạn pháp liền có thể. A Thành Thị Phi cái hiểu cái không gật đầu, lập tức liền cầm nhân thể kinh mạch đổ phổ, đi đến một bên dưới ngọn đèn bắt đầu nhìn lại. Giang Huyền thấy thế, khẽ bước cằm. Tiểu tử này mặc dù tính cách nhạy thoát chút, nhưng cũng nguyên nhân chính là xuất thân chợ bữa, thường xuyên bị người khi dễ, kiến thức quá nhiều người lừa ta gạt, trong lòng vẫn là có mang đối võ công hướng tới. Một khi có cơ hội, cũng sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy, tập võ mạnh lên. Điểm này liền rất tốt. Thấy bắt đầu chăm chú quan sát đồ phổ, Giang Huyền cũng không còn quấy rầy, xách theo đao đi vào trong sân, tiếp tục luyện tập đạo pháp. Sư đồ hai người đồng thời tu luyện, thời gian thoáng qua liền mất. Luyện đến đêm khuya, Giang Huyền sắp Thành Thị Phi an bài tại sương phòng ở lại, phân phó hắn sau này mỗi đêm đều qua tới tu luyện, còn đem trong nhà chìa khóa chừa cho hắn một thanh. Thành Thị Phi đối với cái này có chút xúc động. Từ nhỏ tại đầu đường trà trộn lớn lên, cho tới bây giờ không ai như thế tín nhiệm qua hắn, đối với hắn tốt như vậy qua. Cái này cũng khiến cho hắn quyết định, nhất định phải thật tốt luyện thành võ công, đem để báo đáp sư phụ. Giang Huyền tất nhiên là không biết Thành Thị Phi trong lòng nghĩ cái gì, đối với hắn mà nói, thu đồ Thành Thị Phi mặc dù là vì tương lai mưu đồ cổ Tam Thông võ công, nhưng cũng là chân tâm đối lại hắn. Dưới lợi ích, cũng chưa chắc liền không còn tình nghĩa. Ngày kế tiếp, Giang Huyền rời giường, đánh thức vẫn còn ngủ say Thành Thị Phi, phân phó hắn đi khách sạn làm việc sau, trực tiếp thẳng trước hướng nha môn. Không ngờ vừa tới nha môn, liền thấy đang tại cửa ra vào chờ Bùi Hưng. Người vẫn là tới. Giang Huyền hơi kinh ngạc. Bùi Hưng gật đầu, ta cũng nghĩ đổi cái cách sống, thử xem có thể hay không như ngươi đồng dạng ẩn nhận chờ cơ hội, là cái này loạn thế làm chút gì. Dứt lời, hắn cúi người chắp tay, trầm giọng nói rằng, Bùi Hưng, tham kiến đại nhân, sau này còn mời đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Giang Huyền gật gật đầu, nói, cùng ta vào đi. Tiến vào nha môn, không ngoài dự liệu, Từ Long Thanh đám người đã tại trong đại đường chờ. Nhìn thấy Giang Huyền sau lưng Bùi Hưng, trong lòng mọi người đều hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng chưa hỏi nhiều, liền vội cúi người hành lễ, thi chức tham kiến đại nhân. Giang Huyền nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào chủ vị nhập ngồi, lập tức nhìn hướng phía dưới Bùi Hưng, dặn dò nói, người này là nha môn trong danh sách người làm văn hộ, sai cầu Bùi Hưng, sau này cũng là chúng ta phải chỗ người. Cái gì? Người làm văn hộ? Hắn chính là trong truyền thuyết tứ đại người làm văn hộ một trong sai cầu. Ánh mắt mọi người tại Bùi Hưng trên thân đánh giá, đều hơi kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Nghe nói cái này tứ đại người làm văn hộ làm việc chưa hề thất thủ qua, nhiều năm qua thay triều đình giải quyết rất nhiều treo thưởng tội phạm truy nã, không chỉ có trên giang hồ có chút danh tiếng, cẩm ý địa vệ bên trong cũng người người có nghe thấy. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị Giang Huyền mời chào tới. Tại hạ Bùi Hưng, sau này mời chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Bùi Hưng ôm quyền nói rằng, Bùi huynh khách khí, sau này đều là đồng liêu, tự nhiên lẫn nhau chiếu cố mới là. Đám người nhao nhao chắp tay đáp lễ, Giang Huyền mang về người, bọn hắn tự nhiên rất là nể tình. Huống chi cái này Bùi Hưng cũng không phải hạ người vô danh. Giang Huyền nhìn về phía Từ Long Thanh, lên tiếng phân phó, Từ Long Thanh, về sau hắn liền theo ngươi, trước làm tổng kỳ a. Là, đại nhân. Từ Long Thanh trầm giọng chắp tay. Giờ phút này dưới trướng hắn đã có hai đại cao thủ, Đinh Tu cùng Bùi Hưng. Đinh Tu tính cách lười nhác, gần nhất cũng không có gì đại án lập công, bởi vậy vẫn là tiểu kỳ quan. Mà Bùi Hưng cất bước chính là tổng kỳ, cái này đãi ngộ đã vượt qua rất nhiều người. Nhưng đến một lần Bùi Hưng bản sự không kém, thứ hai dưới mắt phải chỗ chính là Giang Huyền định đoạt, bởi vậy đám người cũng không dám có dị nghị nào, nhao nhao chắp tay nói vui. Bùi Hưng cũng đúng Giang Huyền túi người nói tạm, tiếp lấy đối Từ Long Thanh chắp tay chào, như thế cũng coi như biết nhau. Lập tức, Bùi Hưng tại Từ Long Thanh dẫn đầu hạ, tiến về làm các loại nhập chức hồ sơ. Giang Huyền nhìn qua còn lại đám người, theo thường lệ thuận miệng hỏi một câu, tối hôm qua không có việc gì nhi xảy ra à? Nghe vậy, đám người nhìn nhau, thần sắc đều có chút nghiêm túc. Lập tức, một gã bách hộ tiến lên, chắp tay nói rằng, khởi bẩm đại nhân, tối hôm qua lại chết mất hai cái đại thần trong triều, nhưng không phải tại chúng ta khu quản hạt chết. Lại chết mất hai cái. Giang Huyền khẽ nhíu mày, nói, cũng là yếm đảng. Là. Cái kia bách hộ gật đầu, một cái là công bộ Tả thị lang Thôi Tứ, trong nhà bị người giết chết, nguyên nhân cái chết cùng lúc trước chết hai cái đại thần trong triều nhất trí. Một cái khác cũng là công bộ đều nước thanh lại ti viên ngoại lang Hứa Nguyên, đồng dạng là chết trong nhà, bất quá nghe nói, người này là tự sát. Tự sát? Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Việc này không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa cũng là kia Cao Giao Chi bọn người gây nên. Cũng thật sự là rất lớn mật, liên tiếp hai ngày, liên sát ba người. Thật sự cho rằng Bắc Chấn Phủ Ti đều là phế vật, cha không được trên người bọn họ sao. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Việc này không liên quan đến mình, tốt nhất vẫn là đừng chọc trên lửa thân. Lắc đầu, Giang Huyền nhìn về phía đám người, dặn dò nói, việc này cùng chúng ta phải chỗ không quan hệ, không cần xen vào việc của người khác, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự liền có thể, hôm nay tất cả như cũ, tản đi đi. Là, đám người tản đi. Giang Huyền thì đứng dậy tiến về của chính mình công giải, tùy ý lật xem một lượt gần đây công văn, liền tiếp theo luyện công. Cùng lúc đó, tại khu Tây Thành một chỗ yên lặng trong viện, thân mang màu đỏ phi ngư phục sau chỗ thiên hộ tử Phản Tinh, nhìn lên trước mặt nữ tử áo trắng, sắc mặt khó coi, ta nói qua, để ngươi đừng tự tiện làm việc. Ngắn ngủi hai ngày, liên tiếp ba vị yêm đảng nhân viên bị giết, coi như ngươi giả tạo ra kia Hứa Nguyên tự sát giả tượng, ngươi cho rằng Bắc Chấn Phủ Ti người đều là phế vật, cha không được trên người ngươi sao? huống chi tối hôm qua ngươi còn tại kia thôi tứ trong phủ bội tiểu. Giờ phút này Bắc Chấn phủ ti tất cả cẩm y liễu vệ đều đang tìm ngươi, ngươi nói một chút, ta đến tuột cùng nên như thế nào bảo đảm ngươi? Cái này áo trắng lớn như nữ tử, tự nhiên chính là kia thuyền hoa hoa đường, Cao Giao Chi. Đối mặt Từ Phàn tinh trách, nàng trầm mặc một lát, nói, việc này là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng cha ta chính là bị bọn hắn bọn này điêm đảng làm hại, đêm qua cơ hội tốt như vậy, ta lại há có thể thờ ơ. Ai Từ Phàn tinh lắc đầu bất đắc dĩ, nói, Giao Chi, ta biết ngươi thống hận điêm đảng, nhưng việc này cuối cùng là phải bàn bạc kỹ hơn, cùng điêm đảng đấu, một nước vô ý, cả bàn đều thua. Ngay cả vương gia đều ẩn nút nhiều năm như vậy, ngày bình thường liền vương phủ cũng không dám ra ngoài, chính là sợ bị Ngụy Trung Hiền nắm được án, phí công nọc sức. Ngươi có thể nào như thế hồ đồ a? Cao Giao Chi lắc đầu, nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hơn nữa, ta đêm qua hành động, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ta đã biết sinh tử tạo xử lý sách bị Hứa Nguyên để ở nơi đâu. Từ Phàn tinh ánh mắt nhất động, hỏi, ở nơi nào? Tại Hàng Châu phủ. Cao Giao Chi nói, việc này là Hứa Nguyên chính miệng nói tới, về sau ta giết hắn trước đó, cũng tiến hành qua ép hỏi xác nhận. Từ Phàn tinh cau mày nói, hắn nói như thế nào? Cao Giao Chi trầm giọng nói, hắn nói tạo xử lý sách bị hắn chia làm hai phần, một giả một thật. Giả sổ dùng để báo cáo sai sự thật, lừa gạt triều đình, mà thật kia một phần thì ghi lại yêm đảng chỗ thôn tính chi ngân lượng, chỗ xâm chiếm chi ruộng đồng, chỗ vọng giết chi bách tính. Hai quyển tạo xử lý sách tất cả đều bị hắn giấu ở Hàng Châu phủ, Ngụy Trung Hiền sinh từ bên trong. Chương 87, ngươi cái gì mặt hàng để cho ta phối hợp ngươi? Chương 87, ngươi cái gì mặt hàng để cho ta phối hợp ngươi? 26 coi là thật. Từ Phàn tinh tinh thần rung động. Cao Giao Chi gật đầu, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến Hàng Châu phủ, cầm tới tạo xử lý sách. Từ Phàn tinh ánh mắt lấp lóe, một lát sau lắc đầu nói, không được. Vì sao? Cao Giao Chi nhíu mày. Từ Phàn tinh mặt sắc mặt nghiêm trọng, liên tiếp bốn vị đại thần trong triều bỏ mình, hơn nữa đều cùng Hàng Châu phủ sinh tử có quan hệ. Ngụy Trung Hiền không phải người ngu, nhất định có thể đoán đến việc này cùng Hàng Châu phủ sinh tử có quan hệ. Bây giờ Hứa Nguyên bỏ mình, hắn sớm muộn cũng sẽ kịp phản ứng, chắc chắn sai người tiến về Hàng Châu phủ điều tra sinh tử một chuyện, tìm kiếm tạo xử lý sách. Ngươi giờ phút này nay đã bị Bắc Ti truy nã, nếu là lại tiến về Hàng Châu phủ, quá nguy hiểm. Cao Giao Chi sắc mặt khó coi, nói, ta cho dù chết cũng nhất định sẽ cầm lại tạo xử lý sách, tìm tới yêm đảng tham ô chứng cứ. Hồ náo. Từ Phàn tinh trầm giọng nói, như lấy không được đâu. Ngươi đi không công chịu chết, có ý nghĩa gì? Vậy chúng ta bây giờ còn có thể làm sao? Cao Giao Chi mười phần không cam lòng, đều đã biết tạo xử lý sách ở nơi nào, chẳng lẽ liền mặc cho yêm đảng tra được, đi hủy diệt chứng cứ sao? Từ Phàn tinh trầm tư một lát, nói, cũng là không phải là không có biện pháp. Cao Giao Chi lúc này nhìn về phía hắn. Từ Phàn tinh mắt sáng lên, nói, chỉ cần Ngụy Trung Hiền phái đi Hàng Châu phủ người, là người của chúng ta, thì có thể cầm lại quyển kia thật tạo xử lý sách, giả sổ thì mang về giao nộp. Như thế không chỉ có thể che lấp việc này, bỏ đi Ngụy Trung Hiền lo nghĩ, còn có thể thay vương gia cầm tới yêm đảng tham ô chứng cứ. Ngươi nói là, ngươi muốn đích thân đi Hàng Châu phủ? Cao Giao Chi nhíu mày. Không. Từ Phàn tinh lắc đầu, ta trước đó là Đông Lâm đảng người, Ngụy Trung Hiền vốn là không tín nhiệm ta, một khi ta đi, nói không chừng sẽ còn càng thêm gây nên hoài nghi. Vậy còn có người nào? Cao Giao Chi không hiểu, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi nói là Giang Huyền? Không tệ. Từ Phàn tinh gật đầu, người này năng lực cực mạnh, Ngụy Trung Hiền mười phần coi trọng hắn, bây giờ vụ án này huyên náo quá lớn, như Bắc Ti chậm chạp không tra được, Ngụy Trung Hiền nhất định sẽ nghĩ đến nhường hắn đi điều tra án này. Mà hắn giờ phút này cũng đã bí mật đầu nhập vương gia, vừa vặn có thể thay chúng ta đem tạo xử lý sách cầm về, chấm dứt việc này. Nếu như hắn không muốn giúp bọn ta đâu? Hơn nữa, người này có thể tin được sao? Cao Giao Chi đại mi nhíu chặt. Nghĩ đến cái kia ngôn ngữ khinh bạc ghê tởm nam nhân, Cao Giao Chi trong lòng liền cực kỳ bài xích. Hắn giờ phút này có cán tại trong tay chúng ta, việc này một khi bại lộ, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể kìm được hắn tự tuyệt. Từ Phàn tinh trầm giọng nói, việc này như vậy quyết định, ta viện này không có bên ngoài người biết được, tính an toàn không có vấn đề, ngươi tạm thời liền trốn ở chỗ này, ta lập tức tiến về Tín Vương phủ, cùng vương gia nói rõ việc này, từ vương gia ra mặt, nhường hắn tiến về Hàng Châu phủ, hắn tuyệt không dám cự tuyệt. Không được, ta cũng phải đi. Cao Giao Chi lắc đầu, ta không tin hắn, vạn nhất hắn đem thật sổ giao cho yếm đảng, đem giả sổ mang cho làm sao chúng ta xử lý? Ngươi thế nào cố chấp như vậy? Từ Phàn tinh rất là bất đắc dĩ. Hô trong phòng, Giang Huyền Trường hô khẩu khí, chậm rãi mở mắt, cảm thụ được nội lực trong cơ thể tình huống, khẽ bước cằm, đầu thứ tư thủ thái dương tiểu tràng kinh cũng sắp, dựa theo này tốc độ, nhiều nhất 3 năm ngày về sau, liền có thể nếm thử đà thông đứng dậy hoạt động một chút, thể nội rất nhanh vang lên lốt bốt gần cốt tiếng va chạm. Tiếp lấy mở cửa mắt nhìn chân trời dần dần dưới trời chiều, Giang Huyền trực tiếp đi vào nha môn đại đường, chờ tuần nhai nhân viên trở về, theo thường lệ hồi báo xong hôm nay tình trạng an ninh sau, liền điểm danh tán nhà. Trong đám người, Đinh Tu chẳng biết lúc nào lại cùng Bùi Hưng Thông đồng ở cùng nhau, hai người kề vai sát cánh, vừa cười nói một bên hướng nha môn đi ra ngoài. Giang Huyền thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc. Cẩn thận lắng nghe một hồi, lờ mờ nghe được hai người trong tiếng trò chuyện, mang theo rượu cùng sòng bạc chờ chữ. Giang Huyền khẽ miệng giật một cái, không khỏi lắc đầu. Thật đúng là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Giờ phút này dưới trướng những người này, hắn coi trọng nhất chính là Từ Long Thanh, Lư Kiếm Tinh, Đinh Tu, Cận Nhất Xuyên, An Kiếm Thanh cùng Bùi Hưng mấy người. Nhưng những người này cũng đều có các đặc điểm cùng khuyết điểm. Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh không sai biệt lắm, tính cách trầm ổn, làm việc làm gì chắc đó, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Giang Huyền đối hai người này rất yên tâm. khuyết điểm duy nhất chính là võ công kém chút, đến bây giờ đều chỉ là nhị lưu cấp độ. Bất quá võ công loại vật này, ngược cũng không phải Giang Huyền duy nhất xem trọng nhân tố. Xem trước một chút tình thế, nếu đem đến có cơ hội leo cao hơn, lại hai người này cũng còn đi theo hắn lời nói, nghĩ biện pháp cho bọn họ làm hai môn thượng thừa nội công, đầy đủ tự vệ liền có thể. Mà Cận Nhất Xuyên, trước đó tính cách tương đối âm trầm nội liễm, nhưng tại giải quyết hắn sư huynh Đinh Tu cái này tai họa ngầm sau, liền lại khôi phục sáng sủa sinh động tính tình. Hơn nữa võ công cũng không tệ, song đao đã luyện đến đại thành, chỉ tiếc mắc có bệnh phổi, một khi bệnh phát lúc, nhiều nhất chỉ có thể phát huy nhị lưu thực lực. Bất quá nghe Lư Kiếm Tinh nói hắn gần nhất tại thành Nam bên kia Bạch Hạc y quán trị liệu, bệnh tình hơi có chuyển biến tốt đẹp, có vẻ như còn cùng kia y quán đại phu nữ nhi tốt hơn, cũng không biết là thật là giả. Về phần An Kiếm Thanh, giờ phút này Giang Huyền đã điều tra rõ, gia hỏa này xác thực chính là Bích Huyết Kiếm bên trong cái kia dã tâm bừng bừng cầm y vệ chỉ huy sứ. Dù là giờ phút này cũng là như thế, tính cách quái gở lạnh lùng, độc lai độc vãng, phá án cực kỳ liều mạng, bây giờ toàn bộ phải trong sở, lập công nhiều nhất chính là hắn. Bằng công lao của hắn, thăng bộ thiên hộ đều đã đủ rồi. Chỉ là trước mắt tạm thời không có bộ thiên hộ thiếu, hơn nữa Giang Huyền cũng không muốn đem hắn đặt vào những người khác thủ hạ, cho nên mới một mực không cho hắn thăng. Đối An Kiếm Thanh, Giang Huyền vẫn có chút xem trọng. Chỉ là gia hỏa này tính tình quá mức cố chấp, Giang Huyền đã tra qua hắn quá khứ. Như nguyên kịch đồng dạng, gia hỏa này tại 4 năm trước bỏ rơi vợ con gia nhập Cẩm Y Liệp Vệ, ngắn ngủi hơn 4 năm tức thăng bách hộ, có thể thấy được đối quyền lợi hướng tới đến tột cùng sâu bao nhiêu. Có thể là nghĩ đến nguyên kịch bên trong gia hỏa này kết cục bi thảm, Giang Huyền quyết định có cơ hội vẫn là giúp hắn một chút, đương nhiên cũng phải xem bản thân hắn linh không linh tỉnh. Giang Huyền mặc dù quý tài, nhưng cũng sẽ không bên trên chạy đi làm liếm cầu. Mà Đinh Tu cùng Bùi Hưng, hai người này đều là lãng tử tính cách. Đinh Tu là thích cờ bạc cùng tiểu sắc, gia nhập Cẩm Y Liệp Vệ hơn nửa năm thời gian, không chỉ có bổng lộc của mình một văn không dư thừa, trả lại Giang Huyền đều cho mượn hơn 100 lượng bạc. Bây giờ lại nhiều cùng hắn lưu tâm lưu, mã tầm mã Bùi Hưng. Hai người này pha trộn tới cùng một chỗ, Giang Huyền cũng không dám tưởng tượng, ngày sau hai người này phải thiếu hạ nhiều ít bên ngoài sổ sách. Bất quá chỉ là uống rượu đánh bạc, ngẫu nhiên dạo chơi câu làm chi địa, ngược cũng không quan trọng. Dù sao người đều có tư dục, hắn là hai người thượng ban, cũng không thể mọi chuyện hạn chế. Chỉ là thường xuyên lưu luyến tại những cái kia sòng bạc cùng pháo hoa chỗ, hai người này lại là loại kia không sợ trời không sợ đất tính tình, vạn nhất ngày nào không cẩn thận, khó tránh khỏi sẽ chọc cho ra chút phiền toái. Vẹn vẹn một cái thiên hộ, tại cái này kinh thành bên trong, còn chưa đủ nhìn a. Có cơ hội, vẫn là đến để điểm hai người một phen. Là mấy người thượng quan, Giang Huyền cảm giác chính mình thật sự là những này không bất lo thuộc hạ thao nát tâm. Lắc đầu bất đắc dĩ, Giang Huyền cũng đi ra ngoài đi về nhà. Không ngờ vừa đến cửa nhà, Giang Huyền liền dừng bước, lông mày nhíu lại, tiến lên hỏi, "Vương công công đây là chỉ thấy cửa sân?" Tín Vương phủ quản gia Vương Thừa Ân mang theo một gã sai vặt, đã chờ đợi ở đây đã lâu. Hiện tại Tín Vương phủ thật là Ngụy Trung Hiền cái đinh trong mắt, gia hỏa này thân làm Tín Vương phủ quản gia, làm việc lại như thế cao điệu, liên tiếp tìm đến mình, đây là một chút cũng không sợ bị người phát hiện à. Giang Huyền âm thầm nhíu mày. "Ha ha, Giang đại nhân, không định mời ta vào cửa sao?" Vương Thừa Ân cười ha hả nói. Giang Huyền thản nhiên nói, "Hạ quan phòng thất đơn sơ, lộn xộn không chịu nổi, liền không ô uế công công thân thể, công công có chuyện nói thẳng." Vương Thừa Ân âm thầm nhíu mày, gia hỏa này trong lời nói có hàm ý à? Ngoài miệng nói sợ dơ thân thể của mình, kỳ thực chỉ sợ là ngại chính mình ô uế nhà hắn a. Trong lòng không vui, Vương Thừa Ân nhưng cũng chưa biểu hiện tại trên mặt, thản nhiên nói, đã như vậy, nhà ta liền nói thẳng. Một lát sau, Giang Huyền khẽ nhíu mày, muốn ta đi Hàng Châu phủ cầm tạo xử lý sách. Vương Thừa Ân nhẹ gật đầu, nói, Giang đại nhân, đây là Vương gia ý tứ, đây cũng là Vương gia lần thứ nhất phân phó ngươi làm việc, lựa chọn như thế nào, liền nhìn Giang đại nhân người của chính mình. Đây là ám tuyến chỗ địa chỉ, cụ thể như thế nào hành động, ngươi có thể tiến về nơi đây chỉ cùng ám tuyến trao đổi. Vương Thừa Ân nói, đưa cho Giang Huyền một tờ giấy, lập tức liền quay người dẫn người rời đi. Cái gì ám tuyến? Không phải liền là sau chỗ Thiên Hộ Tử Phản Tinh cùng kia Hữu Dung Mãi đại cao giao chi sao? Đến bây giờ còn không tín nhiệm ta. Giang Huyền trong lòng lạnh hừ một tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình càng không muốn trêu chọc cái phiền toái này, phiền toái hết lần này tới lần khác càng sẽ tìm được trên đầu mình. Vụ án lần này đã chết 4 cái đại thần trong triều, mà án này chân hung cao giao chi một bằng người, hết lần này tới lần khác lại là chuột do kiểm người. Mà tên Vương bắt đản này còn muốn cho chính mình đi điều tra án này. Tiến về Hàng Châu phủ cầm lại sinh tử tạo xử lý sách. Cái này mẹ hắn có thể tra hiểu chưa? Chẳng lẽ lại ta còn dám bắt ngươi Tín Vương phủ người? Giang Huyền về đến nhà, âm thầm trầm tư. Tín Vương phủ sở dĩ tìm tới hắn, đến một lần lấy thân phận của hắn, đi làm việc này nhi, sắp thực sẽ không khiến cho hoài nghi, thứ hai chỉ sợ cũng muốn khảo thí hắn phải chăng trung tâm. Dù sao tự gia nhập Tín Vương trận doanh đến nay, chính mình còn chưa hề thay Tín Vương phủ làm qua sự tình, ngược lại là chính mình lần trước thăng thiên hộ, Tín Vương còn cố ý phân phó Vương Thừa Ân đưa phần hạ lễ tới. Vương Thừa Ân mặc dù trong miệng nói mặc cho tự mình lựa chọn, nhưng hắn đã tìm tới cửa, vậy mình căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Như cự tuyệt lần này trên lệch chuyện, Tín Vương phủ bên kia khẳng định là bàn giao không đi qua. Bất quá vụ án này mặc dù không có cách nào tra, nhưng tiến về Hàng Châu phủ cầm tạo xử lý sách, vấn đề ngược cũng không lớn, căn cứ Vương Thừa Ân nói tới, kia sổ có thật giả hai quyển. Chính mình chỉ cần mang về thật quyển kia hiện lên tại Tín Vương, giả sổ cầm về cho Ngụy Trung Hiền giao nộp liền có thể. Nghĩ đến đây, Giang Huyền bất đắc dĩ thở dài, lập tức mắt nhìn tờ giấy kia bên trên địa chỉ, đứng dậy đi ra phía ngoài. Vẫn là đi trước Vương Thừa Ân trong miệng ám tuyến nơi, hỏi một chút tình huống lại nói. Lúc này, Thành Thị Phi vừa vặn cũng cà lơ phất phơ ngâm nga bài hát đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Giang Huyền, có chút sửng sốt một chút, vội vàng chào hỏi hỏi: "Sư phụ, ngài cái này là muốn đi đâu con a?" "Ta ra ngoài làm ít chuyện, ngươi trước luyện tung công, đêm nay ta về tới kiểm tra." Giang Huyền thuận miệng bàn giao một câu, liền đi ra ngoài rời đi. Thành thị phi có chút ngây người, nhìn qua Giang Huyền sau khi rời đi, liền lắc đầu đi vào trong viện, đưa trong tay đổi tắm giặt quần áo tiện tay ném một bên, liền đặt mông nằm tại Giang Huyền thường ngồi trên ghế bành, miệng bên trong phát ra rên rỉ quái khiếu: "Ân, dễ chịu, bận điệu cả ngày, mệt chết ta." Tiêu Kim Tương Ngọc chính là lòng dạ hiểm độc lão bản, tại trong tiệm nghỉ một lát đều không được, chờ ta học được võ công kiếm được tiền, sớm tối đem nàng kia phá quán rượu mua lại, nhường nàng đánh cho ta công. Bản muốn nhân cơ hội vụng trộm lười, nhưng nằm trong chốc lát, Thành thị phi lại nghĩ tới Giang Huyền bản giao, liền lắc đầu đứng dậy, lẩm bẩm: "Không được, sư phụ đối ta tốt như vậy, ta không thể để cho hắn thất vọng. Hơn nữa, ta nhất định phải luyện hảo công phu, về sau mới có thể kiếm rất nhiều tiền, mới có thể không bị người ức hiếp." Nghĩ đến đây, Thành thị phi ánh mắt kiên định, cởi áo khoác, đi đến trong viện, dựa theo Giang Huyền dạy cho hắn phương pháp, bắt đầu đứng như cọc gỗ. Tương viện bên trên, Giang Huyền thấy cảnh này, vui mừng gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Sắc thực không nhìn lầm người. Sau nửa canh giờ, Giang Huyền đi vào địa chỉ bên trên vị trí, tây ngoại ôm một chỗ tiểu viện. Viện này tương đối vắng vẻ, phu cận cũng không có người nào nhà, bất quá bên trong lại lóe lên ánh nến, hiển nhiên là có người ở xác nhận địa chỉ không sai. Giang Huyền trực tiếp lật tiến trong viện, vừa tới khách đường cạnh cửa, liền nghe tới bên trong có người trò chuyện. Nghe thanh âm, chính là kia Từ Phản Tinh cùng Giao Chi. Đã người ta không muốn để cho tự mình biết hiểu, Giang Huyền cũng không cần thiết bạch trần, lại trở về ngoài cửa viện, gõ cửa sân. Trong phòng âm thanh trò chuyện đình chỉ. Tới. Từ Phản Tinh mắt sáng lên, cho Cao Giao Chi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền lui đến một bên phòng ngủ ở trong. Cao Giao Chi chậm rãi đi ra ngoài, mở ra cửa sân. "Là ngươi?" "Lớn chính là Hoa Nương." Giang Huyền ra vẻ kinh ngạc. Người Cao Giao Chi sắc mặt cứng đờ, lập tức trong mắt hiện hiện một vệt nổi giận, mắng: "Đang đồ tử!" Dứt lời, nhẹ hư một tiếng, không thèm quan tâm Giang Huyền, lắc lắc hai cái to mọng cây đào mật liền đi vào bên trong. Giang Huyền trong lòng cười lạnh, cũng không nói lời nào, đóng lại cửa sân theo nàng đi vào khách đường. Phòng này trang trí cũng là cực kỳ nhã tĩnh, có loại thư hương chi khí bất bị. Cao Giao Chi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, phối hợp uống trà, cũng không nói chuyện. Nàng cũng không có gấp gáp, Giang Huyền càng không nóng nảy, cũng đi đến bên cạnh bàn nhập ngồi, chính mình cầm chén trà, rót một chén, tinh tế thưởng trà. Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Thấy thế, Cao Giao Chi nhịn không được, nhíu mày hô: "Uy, ngươi đem chỗ này xem như nhà ngươi. Ngươi đến tuột cùng lúc nào thời điểm mới bắt đầu hành động? Đây không phải muốn hỏi ngươi sao?" "Ám tuyến cô nương." Giang Huyền không đội không chậm uống hớp trà, nói: "Ta cũng không biết các ngươi đến tuột cùng ra sao kế hoạch, càng không biết kia cái gì sổ đến tuột cùng giấu ở nơi nào, như thế nào hành động." Cao Giao Chi dáng vẻ cao ngạo: "Ngươi ngày mai tiến về Bắc Trấn phủ thì chờ lệnh tra vụ án này, sau đó phối hợp ta hành động liền có thể, chờ tiến về Hàng Châu phủ cầm tới tạo xử lý sách, ta sẽ đem giả kia phần mang cho ngươi trở về giao nộp, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành." "Vậy sao? Nhiệm vụ này lại dễ dàng như vậy?" Giang Huyền kinh ngạc nói. "Không tệ, chỉ cần ngươi phối hợp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta tự sẽ hướng vương gia thay ngươi thành công, cho thấy ngươi trung thành." Cao Giao Chi gật đầu, nhưng ánh mắt lại là có chút khinh miệt. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Giang Huyền bây giờ thăng lên thiên hộ, cũng là dựa vào định bợ yêm đảng mới lấy được, cũng không cho rằng cái này so với nàng còn nhỏ ra hỏa, có thể có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Chớ nói chi là Giang Huyền trước đó vẫn là yêm đảng người, lại đang vẽ phẳng lúc đối nàng nói năng lỗ mãng, bởi vậy nàng trong lòng liền xem thường Giang Huyền người loại này, thậm chí có chút chán ghét. Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, chén trà đập ầm ầm trên bàn: "Người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Ngươi cái gì mà hàng? Để cho ta phối hợp ngươi hành động, còn để cho ta đi bắt tì chờ lệnh tra án. Ngươi làm yêm đảng đều là ngớ ngẩn, sẽ không hoài nghi tới trên người của ta sao? Hơn nữa vụ án này vốn là không tra được, đến lúc đó chỉ cầm về một phần giả tạo xử lý sách, ta nên như thế nào hướng lên phía trên giao nộp?" Người Cao Giao Chi bị mắng một trận động, lập tức dần dần lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt cũng hiện hiện một chút tức giận: "Ngươi dám mắng ta? Mắng ngươi thế nào?" Giang Huyền lạnh lùng nói: "Chính là lớn vô nao đồ vật, ta đều không rõ vương gia vì sao để cho ta tới tìm ngươi thương nghị." Cao Giao Chi khí ngực không ngừng chập trùng, trong mắt tràn đầy lửa giận, cắn răng nói: "Ghê tởm đang đồ tử, ta còn không muốn cùng ngươi cùng một chỗ hành động đâu, ngươi làm ta hiếm có ngươi hỗ trợ sao? Ta cũng không hiểu tử vương gia vì sao coi trọng với ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này miệng đầy âu nôn huế ngữ dâm tặc đến tột cùng có bản lĩnh gì." Dứt lời, Cao Giao Chi lại đống nhiên ra tay, nhấc chân liền hướng Giang Huyền một cước đá tới. Không biết tự lượng sức mình, Giang Huyền trong mắt hiện hiện một vệt điểm ai, ngồi động cũng không động, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng chặn lại, liền đem Cao Giao Chi chân đãng tới một bên, lập tức một phát bắt được thắt lưng của nàng, hơi vừa dùng lực liền đem nó kéo vào trên gối, tay phải theo cổ áo dò xét xuống dưới, dùng sức bóp một cái. Giao Chi thân thể cứng đờ, tiếp theo như bị hoảng sợ mai con giống như nhảy ra ngoài, hai tay bảo vệ phải chính là, nổi giận đan sen, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền: "Ngươi vô sỉ!" Giang Huyền sắc mặt bình tĩnh, tay phải đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, thản nhiên nói: "Xúc cảm không tệ." Quả nhiên lớn nhỏ cảm giác khác biệt. Thấy thế, Giao Chi càng là xấu hổ giận dữ đan sen, chỉ cảm thấy lại đau vừa nóng, mơ hồ trong đó còn có loại cảm giác tê dại chuyển đến, nhường nàng có chút đứng không vững. "Ta muốn giết ngươi!" Tiêu quát một tiếng, Cao Giao Chi lần nữa hướng Giang Huyền lao đến, hiển nhiên là thật động sát cơ. Dừng tay, hét lớn một tiếng, trốn ở phòng ngủ Từ Phản Tinh rốt cục nhịn không được đi ra. Hắn sợ tiếp tục như vậy nữa, Giang Huyền đều có thể ở ngay trước mặt hắn đem giao chi làm. Hắn giao chi xấu hổ giận dữ không thôi, chỉ vào Giang Huyền, trong mắt tràn đầy sát khí. Từ Phàn Tinh sắc mặt tâm trầm, đi lên phía trước, nhìn về phía Giang Huyền, nói: "Giang đại nhân, ngươi cử động lần này không khỏi quá mức." "Từ đại nhân." Giang Huyền trên mặt hiện hiện một vẻ kinh ngạc, "Ngươi như thế nào ở đây a? Ta cũng là Tín Vương phủ người." Từ Phàn Tinh trầm giọng nói, chỉ ra thân phận của mình. Thì ra là thế. Giang Huyền ra vẻ giận mình, lập tức sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói: "Kia ta ngược lại thật ra không biết rõ Từ đại nhân ý tứ, đã tới, vì sao cất giấu chậm chạp không hiện thân a? Đã không tín nhiệm Giang Mỗ, kia làm gì nhường Giang Mỗ đến đây?" Nói xong lời cuối cùng, Giang Huyền ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Ngươi Từ Phàn Tinh chẹn họ một chút, vốn muốn hỏi tội, không nghĩ tới lại bị Giang Huyền trả đũa. Chương 88. Giang Hồ báo thủ, tịch tà kiếm phổ. Chương 88. Giang Hồ báo thủ, tịch tà kiếm phổ. 27. Từ Phàn Tinh mắt nhìn một bên xấu hổ giận dữ muốn chết Cao Giao Chi, trầm giọng nói: "Giang đại nhân, Giao Chi chính là gia phụ bạn cũ chi nữ, cũng là tiểu muội của ta, ngươi như thế ngả ngớn nhục nhã, phải chăng quá mức chút?" "Vậy sao?" Giang Huyền không hề lay động, cười lạnh liếc mắt Giao Chi, nói: "Ta còn tưởng rằng chính là bình thường hoa nương đâu, không nghĩ tới cùng Từ đại nhân còn có cái tầng quan hệ này, khó trách chướng mắt ta cái này hàn môn xuất thân tiểu nhân vật." Từ Phàn Tinh cau mày nói: "Giang đại nhân, Giao Chi nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vừa rồi ngôn ngữ quả thật có chút chỗ mạo phạm, nhưng ngươi chi ngôn đi, không khỏi cũng quá mức chút. Cần biết nữ nhi gia trọng yếu nhất chính là danh tiết ta, kia thật là thật không tiện. Tại hạ trước đó từng đang vẽ phảng cùng nàng từng có gặp mặt một lần, còn tưởng rằng chính là bình thường hoa đương, nghĩ đến nên sẽ không để ý. Dù sao loại sự tình này kinh nghiệm nhiều hơn, lại không nghĩ rằng nàng đúng là Từ đại nhân tiểu muội, vậy thật đúng là thật có lỗi." Giang Huyền ngoài miệng nói thật có lỗi, trên mặt lại không có chút nào ý xin lỗi, đảo mắt nhìn về phía Giao Chi, thản nhiên nói: "Còn mời Giao Chi cô nương tha thứ tại hạ vô lễ." Người Giao Chi nghiến chặt hàm răng, hận không thể một kiếm đâm chết cái này đang độ tử. Bóp lao nương hung, một câu xin lỗi liền xong rồi. Từ Phàn Tinh lông mày nhíu chặt, nhưng nghĩ tới Giang Huyền này tới mục đích, vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, đưa tay ngăn lại Giao Chi, trầm giọng nói rằng: "Giang đại nhân, trước nói chuyện chính sự a. Vừa rồi Giao Chi cùng ngươi trao đổi kế hoạch, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không thế nào." Giang Huyền thản nhiên nói, nàng bộ kia vênh váo tự đắc thái độ, gọi trao đổi sao? Hơn nữa ta liền chưa thấy qua như thế xuẩn kế hoạch. Ngươi Giao Chi trừng to mắt, mắt thấy lại muốn nổi giận. "Giao Chi!" Từ Phàn Tinh quát to một tiếng, lập tức nhìn về phía Giang Huyền, trầm giọng nói: "Cái kia không biết Giang đại nhân coi là, kế này có gì không ổn? Đã mục đích của các ngươi chỉ là tạo xử lý sách, kia nhường nàng tiến về mục đích là cái gì? Hấp dẫn Yêm Đảng chú ý sao?" Giang Huyền liếc mắt Giao Chi, lạnh lùng nói: "Vẫn là nói, không tín nhiệm ta có thể đem thật tạo xử lý sách mang về. Đã như vậy, vậy vì sao phải tìm ta hỗ trợ? Hơn nữa còn để cho ta đi bắt chấn phủ ti chờ lệnh điều tra án này. Từ đại nhân, đã ngươi cũng là vương gia người, hơn nữa ta hai người cùng làm hạch tâm năm chỗ thiên hộ, kia vì sao chính ngươi không đi chờ lệnh điều tra, mà muốn để ta đi? Chẳng lẽ Yêm Đảng sẽ hoài nghi ngươi, liền sẽ không hoài nghi ta sao? Vẫn là nói, các ngươi bản liền định để cho ta đi làm cái này kẻ chết hay?" Giang Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Phàn Tinh. Cái này nghe vậy, Từ Phàn Tinh trong mày không biết đáp lại như thế nào. Chẳng lẽ nói, đúng vậy, chúng ta chính là không tín nhiệm ngươi, liền là muốn cho ngươi làm kẻ chết hay sao? Trầm tư một lát, hắn nhẹ gật đầu, nói: "Giang đại nhân, việc này đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá sở dĩ nhường Giang đại nhân tiến đến, thứ nhất là bởi vì Giang đại nhân thân thế thanh bạch, bất luận là cùng Yêm Đảng vẫn là Đông Lâm Đảng, đều không có bất cứ liên hệ nào, Yêm Đảng càng sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ là vương gia người. Thứ hai thì là bởi vì Giang đại nhân cho thấy phá án thiên phú. Bây giờ vụ án này ảnh hưởng quá lớn, Ngụy Trung Hiền thậm chí đã điều động Đông Hán trưởng hình thiên hộ Hàn Liêu tự mình đến Bắc Ti đốc thúc án này, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng. Giang đại nhân trước đó nhiều lần phá đại án, từ ngươi đi thăm dò, những người khác hơn phân nửa cũng sẽ không phản đối. Chỉ là ta không để ý đến một chút, án này xác thực không nên do Giang đại nhân ngươi tự mình đi Bắc Ti chờ lệnh điều tra, như thế xác thực sẽ để cho Yêm Đảng đối ngươi sinh ra hoài nghi. Việc này là từ mỗi chi tội, ở đây hướng Giang đại nhân bồi tội." Giang Huyền từ chối cho ý kiến. Từ Phàn Tinh tiếp tục nói: "Ta nhìn không bằng dạng này, chờ ngày mai ta tự mình đi hướng Bắc Ti, làm bộ vô ý hỏi việc này, sau đó hướng tôi ứng nguyên cùng Hàn Liêu để cử ngươi đi Hàng Châu phủ điều tra, Giang đại nhân nghĩ như thế nào?" Giang Huyền liếc mắt Cao Giao Chi, thản nhiên nói: "Kia nàng đâu? Đã biết tạo xử lý sách ở nơi nào, nàng đi theo có ý nghĩa gì? Sợ Yêm Đảng người cha không được nàng vậy sao? Tạo xử lý sách là ta tìm tới, ta nhất định phải đi." Cao Giao Chi lạnh lùng nói: "Ta chính là không tin ngươi." "Giao Chi!" Từ Phàn Tinh giận quát một tiếng, lập tức nhìn về phía Giang Huyền, thở sâu, nói: "Tốt, việc này Giang đại nhân một mình tiến về liền có thể, tạo xử lý sách liền giấu ở Yêm Đảng thay Ngụy Trung Hiền tu kiến sinh từ bên trong." Nói, Từ Phàn Tinh ngữ khí nặng mấy phần, nói: "Hy vọng Giang đại nhân có thể không phụ vương gia nhờ vả, đem thật tạo xử lý sách mang về. Việc này liên quan đến vương gia đại kế, tuyệt đối không cho sơ thất. Nếu là chuyện làm hư hại lời nói, Giang đại nhân liền chính mình hướng vương gia giải thích a." "Giải thích mẹ ngươi." Giang Huyền cười lạnh một tiếng, không nói một lời, trực tiếp đứng dậy đẩy cửa rời đi. "Từ đại nhân." Nhìn qua Giang Huyền rời đi, Giao Chi quay đầu, cắn răng nhìn về phía Từ Phàn Tinh, "Ngươi thật tin tưởng hắn có thể đem thật tạo xử lý sách mang về? Không phải còn có thể như thế nào?" Từ Phàn Tinh trầm giọng nói: "Chúng ta tại Cẩm Y Liễu vệ không thể tin người, việc này bản cũng chỉ có thể dựa vào với hắn, nếu để ngươi đi theo, chính là không tín nhiệm hắn, hắn há lại sẽ từ bỏ ý đồ." Dứt lời, Từ Phàn Tinh quay đầu, ánh mắt băng lãnh, nói: "Đợi cho cầm lại tạo xử lý sách, trợ vương gia thành công kế thừa đại thống, ta tự có biện pháp bảo chế với hắn. Một con kiến hôi giống như nhân vật, thật sự cho rằng may mắn hoàn thành mấy vụ án, đến Yêm Đảng coi trọng thăng lên thiên hộ, liền có thể cùng ta tương đề tịnh luận. Cao Giao Chi cũng cắn răng nói, đến lúc đó ta nhất định phải tự tay chặt xuống tay của hắn. Từ Phàn Tinh nghe vậy, vô ý thức cúi đầu mắt nhìn Cao Giao Chi, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Việc này cũng là trách không được Giang Huyền. Liên ngươi chuyện này đối với vũ khí, liền ta xem đều có chút nhịn không được, chớ nói chi là tên kia. Rời đi tiểu viện sau, Giang Huyền trong mắt cũng hiện hiện một vẻ sắc cơ. Trải qua chuyện này, hắn đã nhìn ra Tín Vương phủ thái độ đối với hắn. Nói tới nói lui, vẫn là xuất thân vấn đề. Coi như hắn nhiều lần phá đại án, cho thấy khác hẳn với thường nhân năng lực cùng thực lực, thăng nhiệm phải chỗ thiên hộ. Nhưng ở những này ra thế hiển hách đại nhân vật trong mắt, chính mình vẫn như cũ như trước đó Lục Văn Chiêu cùng Đinh Bạch Anh bọn người đồng dạng, không có gì khác biệt, đều là không có gì nội tình bối cảnh tiểu nhân vật, là tùy thời có thể hy sinh quân cờ. Liên liên chỉ là một ngôi nhà nói toạc ra rơi luân làm kỵ nữ nữ nhân đều dám xem thường chính mình, kia chớ nói chi là những người khác. Vậy thì nhìn xem, đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng a? Giang Huyền quay đầu, nhìn chằm chằm cái này liên lặng tiểu viện, lập tức vận khí thi triển thân pháp, cấp tốc chạy về nhà bên trong. Sư phụ, ngươi trở về. Đi vào trong nội viện, mở cửa đi vào, chỉ thấy Thành Thị Phi vẫn tại luyện tung công, nhìn thấy hắn trở về, đội vàng cao hứng hô. Thấy mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi vẫn tại đau khổ trèo trống, Giang Huyền tâm tình hơi hơi tốt mấy phần, nhẹ gật đầu, tiến lên phía trước nói, nghỉ ngơi một lát luyện thêm a. Không có chuyện, ta vừa nghỉ ngơi qua, còn có thể kiên trì một hồi nữa. Thành Thị Phi lắc đầu, lập tức hiếu kỳ hỏi thăm, sư phụ, ngươi ra đi làm cái gì? Giang Huyền cũng không đáp lại, trầm ngâm một lát, nói rằng, mấy ngày nay ta có thể muốn đi xa nhà, trong khoảng thời gian này, ngươi tiếp tục luyện tập thung công, đợi ta về tới kiểm tra, hợp cách về sau, ta liền bắt đầu chuyển cho ngươi luyện thể nội công. Nghe xong có thể luyện nội công, Thành Thị Phi nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng gật đầu, là, sư phụ. Giang Huyền nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp vào cửa, hơi hơi lắng lại một chút nỗi lòng sau, liền cũng đi đến trong viện, tìm sạch sẽ địa điểm, ngồi xuống luyện công. Ngày kế tiếp, Giang Huyền như thường lệ tiến về nha môn đang trực. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa tới giữa trưa, Bắc Chấn phủ Ti liền người đến, Thôi Ứng Nguyên nhường hắn đi Bắc Ti một chuyến. Giang Huyền bình tĩnh đáp ứng, lập tức gọi tới Từ Long Thanh, Đinh Tu cùng Bùi Hương ba người, dặn dò nói, ba người các ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay theo ta rời kinh đi làm việc phải làm nhi. Là, đại nhân. Ba người tuy có nghi hoặc, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, lập tức xoay người đi làm chuẩn bị. Giang Huyền lại gọi về đến trong sở những người khác, phân phó chính mình không có ở đây mấy ngày nay, tất cả như cũ, sau đó trực tiếp thẳng đi đến Bắc Ti. Đi vào Bắc Ti nha môn, liền thấy Thôi Ứng Nguyên, Từ Phàn Tinh đám người đã đang chờ. Trong đám người còn nhiều thêm thân mặc đồ trắng phi ngư phục, hệ màu đen áo choàng nam nhân, vẻ mặt cao ngạo dáng vẻ. Giang Huyền nhận ra, người này chính là Đông Hán trưởng hình thiên hộ, Hàn Liêu. Ngụy Trung Hiền chân chó một trong. Thấy Giang Huyền đến đây, Thôi Ứng Nguyên cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, "Giang thiên hộ, mấy ngày nay người chết bản án, ngươi cũng nghe nói chứ?" Giang Huyền khẽ gật đầu, "Hạ quan nghe nói người chết đều là ngực bên trong đao, xương sườn dưới ngọc đường huyệt đâm vào, nên là cùng một người gây nên a." Thôi Ứng Nguyên gật gật đầu, trầm giọng nói, "Bác Ti trải qua điều tra, hoài nghi việc này là Đông Lâm đảng gây nên, nhưng hung thủ cũng không bắt được. Bất quá nó mục đích, đại khái là vì Hàng Châu phủ thay hắn công xây sinh tử một chuyện nhi. Từ thiên hộ hướng ta để cử ngươi, để ngươi tiến về Hàng Châu phủ, tra ra tình huống, tìm tới sinh tử tạo xử lý sách mang về giao cho hắn công, ngươi có thể làm được." Giang Huyền liếc mắt mặt không thay đổi Từ Phàn Tinh, chắp tay nói rằng, "Hạ quan hết sức nỗ lực." "Tốt." Thôi Ứng Nguyên gật đầu, "Vậy ngươi đêm nay liền dẫn người xuất phát, nhớ lấy, việc này không thích hợp lộ ra, bất luận tra được cái gì, trở lại hắn nói." "Là, hạ quan minh bạch." Giang Huyền gật đầu. Chấm đã. Lúc này, một mực không có mở miệng Hàn Liêu đột nhiên nói, "Giang Thiên Hộ, ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người tiến về?" Giang Huyền nói, "Đã chỉ là tra ra Hàng Châu phụ xây sinh tử tình huống, cùng cầm lại tạo xử lý sách hai chuyện, vậy hạ quan mang 2-3 người tiến về liền có thể." Hàn Liêu nhẹ gật đầu, lập tức nói, "Nếu như thế, vậy liền lại thêm một người a." Nói, hắn hướng ngoài cửa hô, "Ôn Lương cung." Giang Huyền nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân tổng kỳ phục sức Ôn Lương cung theo ngoài cửa đi đến. "Ti chức Ôn Lương cung, tham kiến các vị đại nhân." Ôn Lương cung cung kính hành lễ, có chút không dám nhìn Giang Huyền ánh mắt. Hàn Liêu thản nhiên nói, "Bản tọa cảm thấy người này là một nhân tài, liền đem hắn lúc trước chỗ điều tới Đông Hán, lần này nhường hắn theo Giang Thiên Hộ ngươi đi làm cái này việc phải làm nhi, có công lao, như thế cũng có thể ngăn chặn những người khác miệng." Hàn Liêu nhìn về phía Giang Huyền, "Giang Thiên Hộ, việc này ngươi không có ý kiến a?" Giang Huyền nhìn chằm chằm Ôn Lương cung, gật đầu nói, "Đã là Hàn đại nhân yêu cầu, Giang mộ tự nhiên làm cho đại nhân mặt mũi này." Hàn Liêu hài lòng gật đầu. Đang lúc hoàng hôn, năm con khoái mã theo cửa nam ra kinh thành, hướng phía phương nam mau chóng đuổi theo. Đại Minh hai kinh thập tam tỉnh, Hàng Châu phủ ở vào kinh thành Đông Nam duyên hải Giang Chiết Thừa tuyên bố chính sứ Ti cảnh nội, lộ trình vượt qua 2000 dặm, dù là khoái mã đi nhanh, ít nhất cũng phải 10 ngày qua tả hữu. Lần này tiến về Hàng Châu phủ, là vì điều tra rõ Yêm Đảng vì xây sinh tử, đến tột cùng chọc tới những chuyện gì bưng, vì sao Đông Lâm Đảng phản kích kịch liệt, trong triều liên tiếp người chết. Thuận tiện, lại đem kia sinh tử tạo xử lý sách cầm về. Bởi vậy, quá mức cao điệu ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Thế là Giang Huyền năm người cải trang cách ăn mặc, đi cả ngày lẫn đêm, một đường khoái mã đi nhanh, cũng không sinh thêm sự cố, chỉ 7 ngày thời gian liền tiến vào Giang Nam khu vực. Một ngày này, năm người đến Thường Châu phủ, mắt nhìn sắc trời dần dần muộn, liền chuẩn bị lúc trước hướng Thường Châu thành nội nghỉ ngơi một đêm, như thế ngày mai liền có thể đến Hàng Châu phủ. nơi đây khoảng cách Thường Châu thành đã không xa, năm người liền chậm dần ngựa tốc độ, chậm rãi tiến lên. Trời chiều chiếu rọi, như hoàng kim vẩy giữa khu rừng trên đại đạo, cũng là có một phen đặc biệt vận vị mỹ cảm. Giang Huyền mang theo Từ Long Thanh đi ở phía trước, Đinh Tu, Bùi Hưng cùng Ôn Lương cùng ba người theo ở phía sau. Đi tới, Từ Long Thanh liếc mắt sau lưng Ôn Lương cùng, thấp giọng nói, đại nhân, lúc trước hắn không phải cùng Bùi Thiên Hộ sao? Làm sao lại chuyển tới Đông Hán? Gia kinh mấy ngày nay, Ôn Lương cung đều cực kỳ ít nói, chỉ là yên lặng đi theo Giang Huyền mấy người. Khi biết hắn là Hàn Liêu nhét người tiến vào về sau, Từ Long Thanh mấy người cũng minh bạch, tiểu tử này hơn phân nửa chính là Hàn Liêu phái tới giám thị bọn hắn, bởi vì nói vậy cũng rất cẩn thận. Rất đơn giản, muốn tiếp tục trèo lên trên thôi. Giang Huyền ánh mắt tiến tĩnh, cũng không nhiều lời. Ôn Lương cung loại người này, cùng An Kiếm Thanh không sai biệt lắm, đều là loại kia có thể vì quyền lợi không từ thủ đoạn người. Gia hỏa này trước đó là sau chỗ Từ Phản tinh người, bắt trai án một chuyện, Giang Huyền bị Đinh Bạch Anh phục sát, Ôn Lương cung trùng hợp đi ngang qua, đã cứu hắn một lần, bởi vậy Giang Huyền nhường hắn tham dự vây quét Đinh Bạch Anh một chuyện, nhờ vào đó thăng lên tông kỳ. Về sau nhìn ra Bùi Luân cho thấy phá án thiên phú, Ôn Lương cung liền ôm chặt Bùi Luân ủi, cải đầu tới Bùi Luân dưới trướng. Ai ngờ một năm qua đi, mắt thấy Giang Huyền đều đã lên tới phải chỗ thiên hộ, trước đó cùng hắn đồng cấp Từ Long Thanh cùng Lư Kiếm Tinh hai người cũng thăng lên mấy hộ, mà hắn nhưng như cũng còn tại trước chỗ cả ngày tuần ngày, thế là trong lòng liền cảm giác không yên ổn hoành. Chẳng biết lúc nào đậu vào Hàn Liêu đường dây này, lại điều động Đông Hán. Những sự tình này, Giang Huyền không cần hỏi đều có thể đoán. Điển hình ba họ Gian Ô, ai thế lớn hắn với ai? Chỉ tiếc, mỗi một lần hắn đều chọn sai. Trước đó mình bị điều Bắc Ti thì cũng đã từng hỏi qua ý kiến của hắn, nhưng hắn cảm thấy đi theo Bùi Luân cơ hội lập công tương đối lớn, thế là từ chối. Bây giờ thấy mình đã thế, trong lòng không công bằng, lại chuyển ném Đông Hán. Hắn thật sự cho rằng đi Đông Hán liền có thể đạt được trọng dụng. Thật là một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Nhưng Giang Huyền cũng lời nhiều lời, mỗi người có mỗi người lựa chọn. Trước đó ân tình, chính mình cũng đã trả lại hắn, cũng cho qua hắn cơ hội, là chính hắn bắt không được. Bây giờ, hắn đã đầu Đông Hán, lựa chọn cùng Bùi Luân cùng mình mỗi người đi một ngả. Kia trước kia tình nghĩa cũng đến đây chấm dứt. Lần này tiến về Hàng Châu phủ, chỉ vì công sự, hắn phụng Hàn Liêu chi mệnh đến đây giám thị chính mình, kia có một số việc, tự nhiên nên có chỗ đề phòng. Từ Long Thanh nghe vậy, lắc đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Ngay tại cái này an tĩnh bầu không khí bên trong, năm người ngựa, lắc lắc cung dung hướng mặt trước xuất hiện tại trong tầm mắt Thường Châu thành đi đến. Có thể nhưng vào lúc này, bên cạnh không xa trên ngã ba, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa vang. Nghe thanh âm không chỉ một người, hơn nữa mơ hồ truyền đến hung hăng ngang ngược cười to tiếng quát mắng, động tĩnh càng ngày càng gần. Mấy người có chút nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đường đất bên trên, năm sáu người ảnh dục ngựa chạy tới, xông lên phía trước nhất người kia, máu me khắp người, thân hình chật vật. Phía sau không xa đuổi theo 4-5 người, thì từng cái khí thế hùng hổ, cầm trong tay trường kiếm, trong miệng còn đang không ngừng hô to quát mắng. Phía trước chính là Thường Châu, tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đến nơi nào? Đồ con rùa, cách lao tử, chờ bắt được ngươi, ta nhất định khiến ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Nghe tiếng quát mắng, Giang Huyền lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nói, giang hồ báo thủ, không liên quan gì đến chúng ta, đi thôi, chớ xen vào việc của người khác. Từ Long Thanh bọn người gật đầu, cũng chưa nhiều lời, tiếp tục đi về phía trước. Rời đi kinh thành, giang hồ liền ở khắp mọi nơi. Xôi nam mấy ngày nay, cùng loại này giang hồ báo thủ, bọn hắn đã gặp nhiều lần, sớm đã thành thói quen. Đương kim đại minh, nội loạn nổi lên bốn phía, triều đình liền bản thân đều không chú ý được đến, chỗ nào sẽ còn đi nhúng tay chuyện trên giang hồ nhi. Đừng nói chỉ là người trong giang hồ chém giết, có đôi khi coi như giết lầm như vậy một hai dân chúng vô tội, đó cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ cần không náo quá đa phần, bản địa quan phủ đồng dạng cũng đều sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, điệu thấp xử lý. Bọn hắn thân làm cẩm y liề vệ, tự nhiên cũng minh bạch những này quy tắc ẩm. Lộc cộc, lộc cộc. Móng ngựa dày đặc, phía trước bị đuổi giết người kia, rất nhanh liền đến đường rẽ, theo bên cạnh trực tiếp vượt qua Giang Huyền mấy người, tiếp tục hướng Thường Châu phương hướng chạy tới. Giang Huyền mấy người tùy ý lướt qua, phát hiện người này lại có chút tuổi trẻ, tướng mạo cũng rất là tuấn mỹ, nhưng lúc này trên thân dính đầy vết máu, ngay cả trên mặt đều có bị kiếm vạch ra vết tích, nhìn lại mười phần chật vật. Không đầy một lát, đằng sau truy hắn một đám người cũng đuổi theo, dẫn đầu ba cái tuổi tác cũng không lớn, hai chừng 30 tuổi, cưỡi ngựa sánh vai chỉ. Nhưng cái này tiểu đạo vốn cũng không động, Giang Huyền mấy người liền chiếm một nửa, thừa nửa dưới nhiều nhất chỉ đủ hai con ngựa thông qua, đoàn người này đuổi theo, chỉ có thể chậm dần tốc độ, hai người một đội theo thứ tự thông hành. Hừ, dẫn đầu một người, theo Giang Huyền mấy người bên cạnh trải qua lúc, khó chịu liếc mắt mấy người. Có thể truy người quan trọng, bọn hắn cũng không có đồ sinh sự đoan, rất nhanh liền vượt qua mấy người, biến mất tại phía trước trong rừng. Thấy mấy người kia như thế ương ngạnh, Từ Long Thanh nhíu mày, nói, đại nhân, nghe mấy người kia khẩu âm, hẳn là đất thuộc bên kia, như thế nào đến đây Giang Nam bên này? Nói chung, trừ phi là tiêu sư loại này đặc thù chức nghiệp, cần áp tiêu chạy khắp nơi. Bằng không bình thường giang hồ thế lực sẽ rất ít rời đi phạm vi thế lực của mình quá xa. Dù sao đều là đi ra lẫn vào, người đi chỗ của người khác, người ta cho là người đi đoạt địa bàn, khẳng định đến đánh nhau. Mà đất thuộc tới Giang Nam, cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa đại minh. Đã là giang hồ báo thủ, truy sát xa như vậy, cũng là chẳng có gì lạ. Giang Huyền lắc đầu, cũng không để ý những người kia vô lễ, dùng ngựa tiếp tục đi về phía trước. Có thể còn chưa đi quá nhiều xa, phía trước trong rừng lại đột nhiên có tiếng đánh nhau truyền đến, binh khí va chạm thanh âm nối thành một mảnh, mơ hồ trong đó còn kèm theo trận trận kêu rít gầm thét cùng gào thảm thanh âm. Nghe thanh âm, giống như chính là vừa rồi truy sát thiếu niên những người kia. Đám người đều nhíu mày. Nhưng phía trước liền một đầu thông hướng Thường Châu thành đường, thế tất yếu trải qua đánh nhau vị trí, bọn hắn cũng không có khả năng đường vòng mà đi. Cẩn thận một chút. Giang Huyền đôi mắt nhắm lại, bàn giao mấy người một câu, liền giục ngựa đi vào trong rừng. Rất nhanh, mọi người đi tới đánh nhau địa điểm. Chỉ thấy hơi có vẻ mờ tối trong rừng, mấy thất ngựa vụn vặt lẻ tẻ đứng tại đại đạo ở giữa, mà con đường phía trước bên trên đã nằm 3-4 bộ thi thể, chính là mới vừa rồi truy sát thiếu niên mấy người. Mà người cuối cùng, lúc này cũng đã bị một cái lưng còng nam nhân đâm đâm thủng ngực, khóe miệng buốc lên máu, gắt gao trừng mắt kia người cũ, gằn từng chữ, "Ta, sư phụ, sẽ không buông tha." Người lời còn chưa dứt, kia người cũ liền một thanh rút ra đà kiếm, cười lạnh nói, "Lão tử nếu là sợ sư phụ ngươi, cũng sẽ không động thủ." Trước đó chạy trốn thiếu niên, lúc này cũng té nằm một bên, dựa vào một cái cây không ngừng thở dốc, nhìn qua người cũ giết người cuối cùng, trên mặt hắn nhưng không thấy mảy may nhẹ nhõm hoặc cao hứng, ngược lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắc hắc, người cũ giải quyết người cuối cùng, liền quay đầu nhìn về phía thiếu niên, khắc khắc cười nói, "Cháu ngoan, không hưởng công ta không xa ngàn dặm đến đây, ở chỗ này đợi lâu như vậy, rốt cục đem ngươi cho trông." Kia tịch ta kiếm phổ, hắn dư thương hải giành được, tạ lãnh thiền, nhạc bất quần giành được, ra ra ta liền đoạt không được. Chương 89, Tắc Bác Minh Quảng, một đao. Chương 89, Tắc Bác Minh Quảng, một đao. 28 mấy người nhìn qua phía trước kia huyết tinh cảnh tượng, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ ngưng trọng. Kia truy sát thiếu niên mấy người, từng cái khí thế sắc bén, hơn nữa có thể theo thuộc trùng truy sát thiếu niên đến tận đây, thực lực tất nhiên không kém. Có lẽ tính không được gì gì đó cao thủ, lại cũng không phải bình thường tán thủ chỗ có thể sánh được. Nhưng bây giờ, lại đều bị cái này người gù giết chết, cơ hội liền sức hoàn thủ đều không có, có thể thấy được cái này người gù võ công chi cao. Hơn nữa, gia hỏa này lại cũng là vì thiếu niên này mà đến. Thiếu niên này đến tột cùng là nhân vật ra sao, lại làm cho nhiều người như vậy theo đất thuộc truy sát đến tận đây. Trong lòng mọi người không hiểu, lập tức nhìn về phía Giang Huyền, muốn hỏi một chút làm sao bây giờ. Đã thấy Giang Huyền lúc này cũng là cho mày, chăm chú nhìn kia người gù nhìn. Tắc Bác Minh Quảng, một cao phong Giang Huyền thấp giọng thì thào, theo cái này người gù trong miệng, hắn mơ hồ đoán được thân phận. Đúng là Tịch Tà kiếm phổ mà đến. Như thế xem ra, kia thiếu niên này, hơn phân nửa chính là Lâm Bình Chi. Mà đuổi giết hắn mấy người kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thanh Thành phái. Dư Thương Hải phái đệ tử đến đây truy sát Lâm Bình Chi, lại bị một cao phong vượt nhúng một tay. Không nghĩ tới, chuyến này xuôi nam, lại trùng hợp gặp việc này. "Ngươi giết ta đi." Lâm Bình Chi hét lớn, hai mắt đỏ như máu, gắt gao trừng mắt một cao phong, cắn răng nói, "Ta không biết rõ cái gì kiếm phổ, cho dù có cũng sẽ không cho ngươi." "Không biết rõ?" Một cao phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Theo rời đi hành sơn bắt đầu, ngươi liền một đường trốn đi Giang Nam, nếu như ra ra ta không có đoán sai, ngươi là muốn về Phúc Châu à?" Nói, "Tịch Tà kiếm phổ có phải hay không giấu ở Phúc Châu?" Lâm Bình Chi gắt gao cắn răng, không nói một lời. "Ngươi thật coi ra ra không dám giết ngươi không thành?" Một cao phong đang muốn nổi giận, đột nhiên cũng chú ý tới dục ngựa mà đến Giang Huyền mấy người, lập tức nhíu nhíu mày. Lập tức suy nghĩ một chút, hắn ném thiếu niên, chậm rãi đứng dậy, xách theo đả kiếm đi tới giữa lộ. Lâm Bình Chi cũng nhận ra vừa rồi từng có gặp mặt một lần Giang Huyền mấy người, trong mắt không khỏi dâng lên một cố vẻ ước ao. Có thể thấy được mấy người tuổi tác cũng không lớn, mặc dù từng cái cầm đao, hẳn là có võ nghệ mang theo, nhưng hơn phân nửa cũng lợi hại không đi đến nơi nào. Nếu là hướng mấy người cầu cứu, chọc giận cái này chết người cũ, chẳng phải là bạch bạch hại người khác. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Bình Chi trong lòng thở dài, từ bỏ cầu cứu dự định, chỉ hy vọng cái này người cũ không cần liên lụy vô tội, hại mấy người kia tính mệnh mới là. Mà lúc này, một cao phong đã ngăn khuất Giang Huyền mấy người trước mặt, ánh mắt tại mấy trên thân người dò xét một lát, nhất là chú trọng mắt nhìn mấy người bội đao, lập tức đôi mắt nhắm lại, hỏi, "Mấy vị là đi ngang qua, vẫn là cũng là vì tiểu tử này tới?" Cái này người cũ không chỉ có tướng mạo khó coi, trên mặt mọc đầy bạch điến cùng màu đen bớt, hơn nữa béo đục béo địch, ngay cả âm thanh cũng là mười phần khàn khàn, khó nghe đến cực điểm. Lại thêm phía sau cái kia cao cao nổi lên lưng quổng, khó có thể tưởng tượng, trên đời này lại có như thế xấu xí cổ quái người. Mấy người cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Giang Huyền cẩn thận quét một vòng, thì càng thêm xác định cái này người cũ thân phận, thản nhiên nói, "Là đi ngang qua lại như thế nào?" "Không phải thì như thế nào?" Kiệt 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 một cao phong cười quái dị một tiếng, nói, "Nếu như là đi ngang qua, kia xem ở đại gia ta hiện tại tâm tình tốt phân thượng, còn có thể phát phát từ bi, thả các ngươi lăn đi. Nếu như cũng là đánh tiểu tử này chủ ý lời nói, kia ra ra cái này là kiếm, hôm nay cũng không để ý lại nhiều giết mấy cái không có mắt." Hiển nhiên, hắn đối thực lực của mình cũng rất tự tin, mắt thấy Giang Huyền mấy người tuổi không lớn lắm, cũng không cho rằng mấy người có thể có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là cũng không trách hắn tự tin như vậy. Đường kim trên giang hồ, đa số người luyện võ đều là theo mười mấy tuổi bắt đầu, 20 tuổi có một chút thành tựu. Những cái kia đem công phu luyện được môn đạo, ít nhất cũng phải 30 mấy tuổi, thậm chí 40-50 tuổi, khả năng miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ. Mà Giang Huyền mấy người, trong đó lớn tuổi nhất Bùi Hưng mấy người, nhìn cũng bất quá 27-28 chừng 30 tuổi khoảng chừng. Coi như biết võ công, lại có thể lợi hại đi đến nơi nào? Đương nhiên, chủ yếu nhất là Tịch Tà kiếm phổ đối với hắn cực kỳ trọng yếu, bây giờ hắn lại giết mấy người này Thanh Thành phái mắt con, như tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ các đại môn phái đều sẽ đến đây đuổi giết hắn. Cho nên, nếu có thể lời nói, hắn vẫn là muốn diệt khẩu rơi tất cả người biết chuyện. Nhưng hắn cũng không xác định Giang Huyền mấy người đến tột cùng phải chăng biết được việc này, cho nên dự định trước thăm dò một chút. Đại nhân, đối lưng mấy người cũng cảm thấy cái này người gù trên thân kia cổ mãnh liệt khí tức, đây là nội công đại thành, đã thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh, nội lực hình thành đại chu thiên tuần hoàn về sau khả năng triển lộ ra khí thế. Cái này người gù, ít ra cũng là tiên thiên viên mãn, thậm chí tông sư cấp nhân vật. Chỉ là không biết ngoại công luyện như thế nào. Nếu là lại tăng thêm một hai cửa đại thành trở lên ngoại công lời nói, phối hợp nội lực cảnh giới, nếu như bọn hắn tới giao thủ, vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Tiên thiên viên mãn cũng không phải phế vật, chỉ nhìn lúc trước kia Tào Thiếu Khâm bị thương đều có thể lấy một địch nhiều, liền có thể thăm dò một hai. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mấy người đều có chút nghiêm trọng, đành phải đưa ánh mắt về phía Giang Huyền. Đại nhân. Mà một cao phong nghe được mấy người lời nói, cũng là nhướng mày, người của triều đình. Như thế có chút phiền phức. Một cao phong trong mắt nhiều hơn mấy phần thận trọng, trầm tư một lát, liền dịch bước nhường đường, nói, triều đình mặc kệ chuyện giang hồ, các vị, mời qua. Nghe vậy, bùi lưng mấy người nhẹ nhàng thở ra. Mà Giang Huyền vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, không hề lay động. Như là trước kia, gặp phải loại sự tình này, hắn từ trước đến nay là tị nhi viễn chi, không muốn tăng thêm phiền toái. Nhưng nếu như người này là Lâm Bình Chi lời nói, như vậy quản một chút ngược cũng không sao. Toàn bộ tiếu ngạo giang hồ bên trong, hắn cảm thấy nhất tiếc đối, không phải Đông Phương Bất Bại, không phải Nhạc Bất Quần, cũng không phải nhân vật chính Lệnh Hồ Sùng, mà là Lâm Bình Chi. Vốn là một tính cách sáng sủa, tâm địa thiện lương phú gia công tử, lại bởi vì gia truyền tịch tà kiếm phổ mà dẫn tới tai họa. Đầu tiên là cả nhà bị Thanh Thành phái diệt môn, mà đang bị diệt phía sau cửa đảo vong quá trình bên trong, lại vẫn có thể có một quả ngây thơ tâm linh, thà làm ăn mày không làm đạo tặc, không hướng vũ nhục chính mình nông phụ ra tay. Tại về sau gia nhập Hoa Sơn phái, bị đồng môn nữ hiếp cũng tuyệt không nói lại, thật vất vả có cơ hội báo thù, nhưng ở cựu nhân lúc ngủ hắn cũng thủ vững nguyên tắc không xuất thủ báo thù, tại gặp phải lớn nhất cựu địch Dư Thương Hải bị vây quét lúc vẫn muốn một đối một công bằng quyết đấu. Hắn thậm chí còn có rất nhiều điều tốt đẹp với tưởng, hắn tổng cờ dại cảm thấy sẽ có người lại trợ giúp chính mình, giúp vô tội chết đi người nhà lấy lại công đạo. Tại trong tuyệt cảnh, thật vất vả cảm giác được một tia ấm áp, bị Nhạc Bất Quần rối lấy biệt thủ, thu làm đệ tử nhập thất. Nhưng lại không nghĩ rằng, Nhạc Bất Quần sở dĩ tiếp cận với hắn, cũng là bởi vì ngấp nghé hắn Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Làm Nhạc Bất Quần thiết hạ trùng điệp cái bẫy trộm lấy Lâm gia tịch tà kiếm phổ, làm Nhạc Bất Quần một kiếm bổ về phía hắn lúc, thế giới của hắn sụp đổ. Cũng là kinh nghiệm những này trùng điệp hắc ám, mới đưa đến hắn hoàn toàn hắc hóa, quyết định tu luyện tịch tà kiếm phổ, trở thành người người kêu đánh ma đầu vai ác. Nhưng ai có thể biết, tại ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là lòng mang hy vọng thiếu niên lang đầu. Hắn đối thế gian mọi thứ đều tràn đầy mỹ hảo chờ mong cùng hướng tới. Dù là ban đầu giết Dư Thương Hải nhi tử Dư Nhân Ngạn, cũng là bởi vì thay Dịch Dung đóng vai xấu Nhạc Linh San bên bực kẻ yếu, bị Dư Nhân Ngạn dồn ép không tha, muốn hắn quỳ xuống đất dập đầu, bị buộc bất đắc dĩ mới có thể thất thủ phản sát. Hắn tâm địa thiện lương, kiên nghị nội liễm, thông minh khắc khổ, ánh mắt lâu dài, ẩn nhẫn mà nhớ tình cũ. Có thể nói, nếu như không có phát hiện cái này một loạt biến cố, Lâm Bình Chi mới là tốt nhất nhân vật chính mô bản. Chính là những này một loạt biến cố, đem hắn từng bước một đẩy hướng hắc hóa, biên giới tử vong. Giang Huyền có thể tưởng tượng, làm Lâm Bình Chi cả nhà bị diệt một lúc, khi hắn bị địch nhân truy bốn phía chạy trốn ẩn nút lúc, hắn hy vọng nhiều có người có thể đứng ra giúp hắn một chút, có lẽ từ đây vận mệnh của hắn liền sẽ có thay đổi. Nhưng là, không có. Thế đạo này dường như chính là như thế, tất cả mọi người là như thế vì tư lợi. Tất cả mọi người đều tại ngấp nghé hắn Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Khi bạch trần đây hết thảy chân tướng thời điểm, khó có thể tưởng tượng, nội tâm của hắn đến tột cùng có nhiều tuyệt vọng, nhiều thống khổ. Khi biết đây hết thảy điều kiện tiên quyết, nếu là không có gặp phải, hoặc là nói, coi như gặp cũng không thể lực quản lời nói, kia thì cũng thôi đi. Giang Huyền tối đa cũng chính là cảm khái một tiếng, lựa chọn chỉ lo thân mình. Nhưng đã gặp, hơn nữa cũng có dối lấy viện thủ năng lực, như vậy Giang Huyền tất nhiên là không ngại kéo hắn một thanh, cho hắn một chút hy vọng, cải biến hắn nguyên bản vận mệnh. Nghĩ đến đây, Giang Huyền chậm rãi rụt ngựa tiến lên. Thấy thế, Từ Long Thanh mấy trong lòng người khẽ bướng lòng, cũng rụt ngựa đi theo. Một cao phong còn tưởng rằng Giang Huyền công nhận đề nghị của hắn, lộ ra một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ, tránh ra đường cho Giang Huyền mấy người thông qua. Nhưng khi Giang Huyền thân ảnh tới gần hắn lúc, sắc, một đầu ngân long đột nhiên xuất thế, bá như hổ dữ, nhanh như gió táp, mang theo hai loại đáng sợ đao thế, đột nhiên hướng hắn vào đầu chém xuống.